Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Tư, ngày 12 tháng 4 năm 2017. Nhiều cuộc biểu tình dự kiến sẽ được diễn ra trong dịp 30 tháng 4 đánh dấu 42 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam tại thủ đô Washington của Mỹ và một số thành phố khác trên khắp thế giới.
Cái cuộc biểu tình ngày 30 tháng 4 này đó, nó không phải là một cái biểu tình phản đối thường lệ, mà là một cái cuộc biểu tình gọi là yểm trợ cho những cái người đòi quyền sống ở Việt Nam.
Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam vùng Washington, Maryland và Virginia cho VOA Việt ngữ biết như vậy. Trong khi đó, chính phủ Mỹ đang thúc giục Nga ngừng trợ giúp chính quyền của Tổng thống Syria sau vụ tấn công hóa học gần đây. Cũng trong buổi phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi sẽ có bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Điện Kremlin ngày 10 tháng 4 cho biết Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson sẽ không gặp Tổng thống Vladimir Putin trong chuyến thăm Moscow ngày 12 tháng này, một động thái có thể do căng thẳng sau cuộc tấn công bằng phi đạn của Mỹ vào một căn cứ không quân của Syria trong tuần qua. Ông John Kerry, người tiền nhiệm của ông Tillerson, thường gặp ông Putin và Ngoại trưởng Nga khi thăm Moscow, và Tổng thống Nga cũng từng vài lần gặp Ngoại trưởng Tillerson khi ông Tillerson còn điều hành công ty dầu khổng lồ ExxonMobil trước khi đảm nhận chức vụ hiện nay. Ông Putin cũng đích thân trao tặng ông Tillerson huy chương cao quý của Huân chương Hữu nghị vào năm 2013, và nhiều người kỳ vọng là cựu tổng giám đốc công ty Exxon sẽ gặp ông Putin trong chuyến thăm Nga đầu tiên với tư cách là Ngoại trưởng Mỹ. Tuy nhiên, phát ngôn viên của ông Putin, ông Dmitry Peskov, ngày 10 tháng 4 loan báo với truyền thông rằng không có kế hoạch cho một cuộc gặp như vậy. Dù không tiết lộ nguyên do, nhưng ông Peskov khẳng định ông Tillerson chỉ gặp người tương nhiệm trực tiếp là Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov và sẽ phải theo các thủ tục ngoại giao một cách chặt chẽ. Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh tấn công bằng phi đạn vào một căn cứ quân sự Syria trong tuần qua để trả đũa điều mà Washington và các nước đồng minh nói là một cuộc tấn công bằng khí độc làm cho nhiều thường dân thiệt mạng. Moscow nói không có bằng chứng là quân đội Syria thực hiện cuộc tấn công và gọi vụ tấn công bằng phi đạn của Mỹ là một hành vi xâm lấn vi phạm luật pháp quốc tế. Chuyến viếng thăm của ông Tillerson được coi là một thử nghiệm đầu tiên xem liệu chính quyền mới của ông Trump có thể sử dụng xung lực từ việc tấn công vào căn cứ của Syria để vạch kế hoạch và thi hành chiến lược chấm dứt chiến tranh Syria hay không. Ngay cả trước khi ông Trump ra lệnh cuộc tấn công tại Syria, chuyến viếng thăm của ông Tillerson đã bị bao trùm bằng những vấn đề gai góc. Những vấn đề đó bao gồm cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, cáo buộc Nga vi phạm một hiệp ước kiểm soát vũ khí quan trọng và tìm cách thu hẹp khác biệt về cách thức chiến đấu chống lại nhà nước Hồi giáo. Các nhà phân tích cho rằng Syria là một trong số ít lĩnh vực mà Moscow và Washington có thể tìm được những điểm chung. Ông Peskov, phát ngôn viên của Tổng thống Nga ngày 10 tháng 4 nói những cuộc không kích của Mỹ chứng tỏ Washington hoàn toàn không muốn hợp tác về vấn đề Syria. Phản ứng về tin tức của truyền thông cho rằng ông Tillerson sẽ sử dụng chuyến viếng thăm này nhằm áp lực để Moscow thôi ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad, đồng minh lớn nhất của Nga tại Trung Đông. Ông Peskov nói chuyện này không có hy vọng thành công.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson nói ông hy vọng Nga sẽ thôi trợ giúp Tổng thống Syria Bashar al-Assad sau vụ tấn công bằng hóa học hồi tuần trước. Phát biểu ở Ý, nơi dự hội nghị các ngoại trưởng G7, ông Tillerson nói: "Có một điều rõ ràng với tất cả chúng ta là triều đại nhà Assad đang sắp chấm dứt." Syria là tâm điểm của hội nghị diễn ra trước khi ông Tillerson đi Moscow, nơi ông sẽ gặp các quan chức Nga. Bên lề hội nghị ở Ý, Ngoại trưởng Hoa Kỳ họp với các đối tác từ Jordan, Qatar, Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất về việc Mỹ sẽ đáp trả vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria hồi tuần trước. Sau cuộc gặp riêng với Tillerson hôm thứ Hai, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson nói sau khi Mỹ phóng tên lửa hành trình vào một căn cứ không quân Syria, cục diện đã thay đổi. Ông Johnson nói đồng minh sẽ thảo luận về việc bổ sung lệnh trừng phạt mới đối với các nhân vật trong giới quân đội Syria và cả các thành viên của quân đội Nga, những người đã điều phối các nỗ lực của Syria và theo lời ông Johnson, họ dính chàm từ hành vi ghê tởm của chế độ Assad. Trong ngày thứ Hai, Thủ tướng Anh Theresa May đã điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ. Văn phòng của bà cho biết hai lãnh đạo nhất trí rằng giờ đây đã mở ra cơ hội để thuyết phục Nga rằng liên minh với Syria không còn phục vụ cho lợi ích của Nga nữa. Một tuyên bố của Tòa Bạch Ốc về cuộc điện đàm này và một cuộc khác giữa ông Trump và Thủ tướng Đức Angela Merkel cho hay cả ba nhà lãnh đạo đều đồng ý về tầm quan trọng của việc buộc Tổng thống Syria phải chịu trách nhiệm giải trình. Ngoài đề tài về cuộc nội chiến 6 năm tại Syria, các ngoại trưởng G7 cũng đối mặt với các vấn đề khó khăn khác, bao gồm mối đe dọa từ chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên, cũng như việc Moscow trợ giúp các chiến binh thân Nga ở phía đông Ukraine tiến hành cuộc chiến chống chính quyền Kiev. Lãnh đạo các quốc gia G7 gồm Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật, Anh và Mỹ sẽ họp thượng đỉnh ở Ý vào tháng 5. Còn hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao hôm thứ Hai và thứ Ba là để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh với ưu tiên tập trung vào nỗ lực tập thể của họ nhằm tiễu trừ các phần tử nhà nước Hồi giáo khỏi Syria và Iraq. Ông Tillerson phát biểu hôm Chủ nhật rằng Hoa Kỳ vẫn cam kết với lộ trình quốc tế được vạch ra tại Geneva vào năm 2012 nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Syria, giờ đây đã sang năm thứ Bảy. Khi kế hoạch đó được soạn ra, cuộc nội chiến chỉ mới kéo dài hơn một năm và kể từ đó đã trở thành một thảm họa nhân đạo lớn. Thông cáo Geneva kêu gọi thay thế hiến pháp và tổ chức các cuộc bầu cử mới ở Syria, nhưng không xác định cụ thể số phận của ông Assad. Các quan chức Hoa Kỳ trong những ngày gần đây đưa ra các tuyên bố mâu thuẫn về chính sách lâu nay của Hoa Kỳ là cần phải lật đổ ông Assad. Ông Tillerson đã kêu gọi loại bỏ ông Assad, song cũng nói rằng trọng tâm lúc này là nhà nước Hồi giáo.
Việt Nam đứng thứ ba thế giới về tử hình. Việt Nam là quốc gia đứng thứ ba trong danh sách các nước xử tử hình trên thế giới, sau Trung Quốc và Iran, theo báo cáo mới đưa ra ngày 11 tháng 4 của Tổ chức Ân xá Quốc tế. Theo báo cáo trên, trong 3 năm qua, Việt Nam đã xử tử 429 người từ tháng 8 năm 2013 đến tháng 6 năm 2016. Asian Correspondent dẫn lời Tổng thư ký Ân xá Quốc tế, ông Sally Sati nhận xét rằng mức độ hành quyết ở Việt Nam trong những năm gần đây thực sự gây sốc. Một chuỗi các vụ hành quyết đã làm lu mờ hoàn toàn những cải cách về hình phạt tử hình gần đây. Ông Sati cũng đặt ra câu hỏi rằng liệu còn có bao nhiêu người khác bị tử hình mà không được ai biết tới. Bí mật đằng sau các vụ tử hình ở Việt Nam, nơi được xem là một điểm nóng du lịch của khu vực Đông Nam Á, chính là điều mà nhóm bên vực nhân quyền lo ngại. Lý do là vì dữ liệu về các án tử hình ở Việt Nam được xếp loại là bí mật quốc gia. Một thành viên của Tổ chức Ân xá Quốc tế cho rằng bí mật quốc gia chỉ là cái cớ để che giấu số liệu về những vụ hành quyết bất công và cho phép chính quyền giết người mà không bị trừng phạt. Theo báo cáo của Tổ chức Ân xá Thế giới, có ít nhất 1.032 người đã bị hành quyết trên toàn thế giới trong năm 2016 và có ít nhất 3.117 người đã bị kết án tử hình. Trung Quốc là quốc gia đứng đầu với hàng ngàn vụ hành quyết được cho là đã diễn ra tại nước này. Cũng như Việt Nam, Bắc Kinh cũng xếp loại dữ liệu về án tử hình là bí mật quốc gia. Ngoài Trung Quốc và Việt Nam, Malaysia cũng là quốc gia trong khu vực bị lưu ý trong báo cáo của Ân xá Quốc tế. Năm 2016, sau khi bị nghị viện gây áp lực, nhà chức trách Malaysia đã buộc phải tiết lộ con số hiện có 1.042 người đang bị tuyên án tử hình vì các tội giết người, buôn lậu ma túy, buôn bán vũ khí hoặc bắt cóc. Nhưng nhìn chung, cả khu vực châu Á-Thái Bình Dương năm 2016, số lượng các vụ xử tử có giảm đi do Pakistan giảm đến 73% các vụ hành quyết. Ân xá Quốc tế cho biết có ít nhất 130 vụ hành quyết xảy ra trong khu vực vào năm 2016 ở 11 quốc gia, so với ít nhất 367 vụ hành quyết tại 12 quốc gia vào năm 2015.
Năm người thân trong gia đình của blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị chính quyền tỉnh Khánh Hòa sách nhiễu do những nguyên nhân liên quan đến đất đai 10 năm trước đây mà theo bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, mẹ của Như Quỳnh, là hoàn toàn bất hợp lý. Bà Tuyết Lan cho VOA biết vào ngày 9 tháng 4, bà đã gửi đơn tố cáo Công an An ninh Điều tra tỉnh Khánh Hòa vì đã sách nhiễu và khủng bố các dì cậu của blogger mẹ nấm, tức là các người em ruột của bà Lan. Bà Tuyết Lan cho biết trong tuần qua, ba người em của bà là bà Nguyễn Thị Tuyết Huệ và chồng là Quang Nhật Mạnh, bà Nguyễn Thị Minh Trang và chồng là Hoàng Phi Hùng và người em trai của bà là Nguyễn Minh Hùng đã nhận 5 giấy triệu tập của cơ quan an ninh tỉnh Khánh Hòa với lý do làm việc liên quan đến vụ án Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.
Họ mời hai vợ chồng, hai người em gái là họ đều triệu tập là họ liên quan cái vụ án. Họ bị lấy đất, mất nhà từ năm 2007, chứ họ đập sập nhất nhà luôn. Thì bà em đã rất là sợ, đã có chuyện nói những giờ mình còn kiếm chuyện. Rồi một bà, không biết mình đã làm cái gì mà liên quan cái vụ án thì không biết gì, rất là lo lắng. Họ đưa giấy buổi sáng là buổi chiều là triệu tập.
Bà Lan nói thêm. Trong thư tố cáo, bà Lan viết, các em tôi là những người không am tường về chính trị, ngày qua ngày phải phấn đấu chật vật cái cuộc sống gia đình, nên rất hoang mang và lo sợ. Lại đang đi làm việc nơi xa, không biết rõ tường tận những gì đã xảy ra với người thân của họ. Bà Lan nói rằng vào chiều ngày 7 tháng 4, an ninh điều tra hỏi gia đình bà Tuyết Huệ về vụ gia đình bị cưỡng chế và bị thu hồi đất trái pháp luật khi nhà nước lấy đất của gia đình để làm chợ Vĩnh Hải vào năm 2007 và tra vấn rằng Như Quỳnh có tham gia làm giúp gia đình hồ sơ khiếu kiện đất đai hay không. Theo bà Lan, gia đình bà Minh Trang vào ngày 8 tháng 4 cũng bị tra vấn, đưa hồ sơ đất đai khiếu kiện cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh với mục đích gì, ngoài mục đích khiếu kiện thì có mục đích gì và có biết Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sử dụng vụ khiếu kiện này vào mục đích gì không? Mẹ của Như Quỳnh cho biết thêm.
Đến vụ án đang điều tra, còn hai bốn người kia thì là liên quan đến vụ án. Đó là cái sự làm cái sự mà tôi cảm thấy cái sự mà giống như đe dọa gia đình chúng tôi vậy.
Bà Lan viết trên Facebook. Việc triệu tập chứ không phải mời những người thân của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh rõ ràng là một hành vi lạm dụng quyền lực đối với những công dân không làm gì trái pháp luật. Đây là một hình thức đe dọa khủng bố tinh thần những người thân của mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Bà Lan viết tiếp trên Facebook. Chúng tôi rất phẫn uất về những hành vi của an ninh Khánh Hòa đối với những người thân trong gia đình tôi. Xin cộng đồng người Việt, cộng đồng quốc tế, bạn bè hãy đồng hành và giúp đỡ gia đình chúng tôi. Luật sư Nguyễn Hà Luân, người nhận bào chữa cho Như Quỳnh nhưng cho đến nay vẫn chưa được gặp cô, viết trên Facebook. Từ đầu tháng 4 2017, nhiều người thân của cô Như Quỳnh tiếp tục bị cơ quan an ninh điều tra lấy lời khai có liên quan đến vụ án. Những người nói trên là em gái, em rể và cả vợ chồng người dì ruột của Quỳnh. Những người nói trên có liên quan đến vụ án hay không thì hiện nay các luật sư chưa đủ cơ sở và thông tin để kết luận. Hôm 29 tháng 3, đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Melania Trump và Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ đặc trách các vấn đề chính trị Thomas Shannon đã trao giải thưởng Phụ nữ can đảm quốc tế năm 2017 cho blogger mẹ nấm cùng với 12 người phụ nữ khác trên thế giới. Ngay sau hôm đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nói việc trao giải thưởng cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, một người đang bị điều tra vì vi phạm pháp luật Việt Nam là không phù hợp và không có lợi cho sự phát triển quan hệ hai nước.
Nối vòng tay lớn bị chặn biểu diễn. Cục Nghệ thuật biểu diễn vừa cho biết bài hát Nối vòng tay lớn cùng với các bài Huế, Sài Gòn, Hà Nội, Ca dao mẹ, Đêm thấy ta là thác đổ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn chưa được cấp phép lưu hành. Sự kiện này xảy ra sau khi nhà chức trách Việt Nam đưa ra danh sách 5 bài hát trước năm 1975 bị cấm lưu hành vĩnh viễn vào tuần trước, trong đó có bài Con đường xưa em đi của nhạc sĩ Châu Kỳ Hồ Đình Phương, gây ra sự phản đối mạnh mẽ từ nhiều giới trong công chúng. 4 ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tình cờ bị phát hiện không nằm trong danh mục hơn 2.500 bài hát trước năm 1975 được phép phổ biến, khi gia đình cố nhạc sĩ cùng với Đại học Y Dược Huế xin phép tổ chức chương trình ca nhạc Nối vòng tay lớn vào ngày 21 tháng 4. Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, ông Nguyễn Đăng Chương, được VN Express dẫn lời nói, dù bài hát Nối vòng tay lớn phổ biến và được sử dụng trong nhiều buổi hội họp, chương trình văn nghệ, thực chất mọi người hát đều chưa xin phép. Nối vòng tay lớn vốn là một trong số những bài hát phổ biến được hát trong phong trào tranh đấu của sinh viên học sinh trước năm 1975. Ca khúc này sở dĩ được cho phép sử dụng rộng rãi sau đó là vì nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được nhà nước trọng dụng, theo nhận định của nhà thơ Bùi Chí Vinh.
Bắt đầu từ ông Võ Văn Kiệt, cho phép về đó. Lúc đó Võ Văn Kiệt là bí thư thành ủy, sau làm chủ tịch hội đồng bộ trưởng, tức là thủ tướng á, cho phép bạn người đó hát rất là rộng rãi. Rồi cho đến bây giờ tự nhiên có cái sự xét lại. Vì điều này nói lên điều gì? Sự bất tất của một cái hệ thống động viên mới, nhân sự mới.
Nhạc sĩ Phú Quang, người từng làm công tác sinh viên sau năm 1975 và nổi tiếng với các ca khúc về Hà Nội, nói với VOA rằng sự kiện này không có gì lạ đối với ông. Trước đây, ông cũng đã từng có kinh nghiệm về những rắc rối liên quan tới các bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ông kể.
Vì tôi là phòng sinh viên mà, thì họ có gửi đến cái lệnh là cấm bài này, cấm bài kia, bài này thì được hát, bài kia không được hát. Thì tính là tôi cũng có trả lời là những cái bài các anh theo tiêu chí gì rồi chứ. Thì bây giờ thí dụ anh kiên quyết là cấm bài Hạ Trắng nhưng mà lại cho bài Biển Nhớ, thì hai bài này thì tôi phân tích cho các anh hai bài này là hai bài của tình yêu trai gái, chứ còn giá mà bảo thí dụ mà là tình yêu đồng tính thì lúc ý cấm đi cũng còn có thể hiểu được, chứ còn là tình dụ là nhớ mới nhưng các thứ thì thôi, nhưng mà tại sao Biển Nhớ thì được mà Hạ Trắng thì cũng thương nhớ thì lại không được, đúng không? Vì tôi cho là đấy là cái ấu trĩ của cái một số người thôi.
Riêng với ca khúc Nối Vòng Tay Lớn, nhạc sĩ Phú Quang nói:
bài đó quan điểm của tôi thì tôi thấy nó chả có gì để phải cấm mà. Thật ra trong những cái chùm và những bài phản chiến của anh Sơn thì cái bài đó là bài tốt. Đến hôm nay chúng ta đang kêu gọi hòa hợp thì sao lại xét cái bài là một cái bài phản động cho.
Người nhạc sĩ tự nhận mình chẳng quan tâm gì tới chính trị nói:
tôi nghĩ là cái chuyện này chắc là người ta, một cái người nào đấy người ta cố tình hiểu sai thì chắc là tôi nghĩ là những chuyện như này ở Việt Nam thì chắc là người ta gọi sửa, tại vì là cái gì vô lý thì nó sẽ không tồn tại. Nhất là đang trong thời kỳ quá độ thì có những cái lệ mà nó vượt cả thiên cả luật.
Vụ lọt sổ cấp phép 4 ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn diễn ra chỉ khoảng một tuần sau khi Cục Nghệ thuật Biểu diễn ra lệnh cấm lưu hành vĩnh viễn 5 ca khúc được sáng tác trước năm 1975, bao gồm các ca khúc Cánh Thiệp Đầu Xuân của nhạc sĩ Lâm Dinh Minh Kỳ, Rừng Xưa và Chuyện Buồn Ngày Xuân của nhạc sĩ Lam Phương, Đừng Gọi Anh Bằng Chú của nhạc sĩ Diên An và Con Đường Xưa Em Đi của nhạc sĩ Châu Kỳ Hồ Đình Phương. Nhà chức trách khẳng định 5 ca khúc bị cấm trên không có vấn đề về tư tưởng chính trị, nhưng là vì sai lời so với bản gốc. Tuy nhiên, công chúng có vẻ không thỏa mãn với giải thích trên. VN Express ngày 7 tháng 4 dẫn lời vợ của nhạc sĩ Châu Kỳ cho biết: tôi và chồng tự sửa lời bài Con Đường Xưa Em Đi. Một số người được VOA phỏng vấn nói họ nghi ngờ có những câu chuyện phía sau lệnh cấm các ca khúc trước năm 1975. Nhà thơ Bùi Chí Vinh dẫn chứng:
bài Con Đường Xưa Em Đi cũng bình thường thôi, nhưng mà nếu mà cấm vì viện dẫn lý do là có những câu có nói về cái Việt Nam Cộng Hòa, nói về con đường chiến trường nào anh bước đi, ý ám chỉ là nhạc sĩ sáng tác về nhạc miền Nam, thì cái đó tôi thấy là rất là tự nhiên bới lông tìm vết.
Trong số 4 ca khúc chưa được cấp phép của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Nối Vòng Tay Lớn đã trở thành một bài hát của quần chúng, gần như là một bài đồng dao, theo nhận xét của luật sư Phạm Công Úc từ thành phố Hồ Chí Minh. Luật sư Úc cho biết thêm, Việt Nam hiện không có quy định pháp lý cụ thể trong việc cấm lưu hành sản phẩm nghệ thuật.
Có thể là họ đặt yếu tố gì tư tưởng nó cao hơn, do luật pháp không quy định cụ thể trong luật. Nhưng có thể là họ có những cái văn bản dưới luật nhưng mà mang chất nội bộ để mà quản lý cấp phép để cho biểu diễn hoặc là tạm dừng bình bản cái tác phẩm nào đã cấp phép.
Trên Facebook cá nhân, luật sư Nguyễn Kiều Hưng của hãng luật Giải Phóng đề nghị Cục Nghệ thuật Biểu diễn nên rút lại lệnh cấm lưu hành 5 ca khúc trước năm 1975. Ông viết: là người sinh ra sau giải phóng ở miền ngoài, nên tôi không cảm nhận nhiều về cuộc sống miền Nam trước giải phóng. Nhưng với những ca khúc trước năm 1975 thì khác, nó đã vượt qua giới tuyến, vượt thời gian, để rồi không chỉ được người dân miền Nam đón nhận và yêu thích, và còn cả những người con miền Trung như chúng tôi nữa.
Nhiều cuộc biểu tình sẽ diễn ra trong dịp kỷ niệm 42 năm chiến tranh Việt Nam kết thúc 30 tháng 4 tại Washington, Paris, Frankfurt, Canberra và có thể ở cả Việt Nam. Ông Đinh Hùng Cường, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt dùng Washington DC, Maryland và Virginia cho VOA biết nội dung chính của cuộc biểu tình dịp 30 tháng 4 sắp tới ở thủ đô Washington.
Cái cuộc biểu tình ngày 30 tháng 4 này đó, nó không phải là một cái biểu tình phản đối thường lệ, mà là một cái cuộc biểu tình gọi là yểm trợ cho những người đòi quyền sống ở Việt Nam, những người đòi tự do và những người đòi cái quyền lợi chính đáng của cái người dân, nhất là cái sự mà đấu tranh đòi hỏi dân chủ, tự do và nhân quyền cho Việt Nam, và phản đối cái hành động đã đánh đập những người dân, người ta đi biểu tình, người ta đòi hỏi cái quyền sống, người ta đòi hỏi cái quyền lợi của người ta về cái vấn đề Formosa.
Theo chương trình, sự kiện này sẽ bắt đầu vào lúc 14 giờ ngày 30 tháng 4 trước Tòa đại sứ Việt Nam ở Washington, mà theo ông Đinh Hùng Cường sẽ tập hợp nhiều cộng đồng Việt Nam ở Hoa Kỳ tham gia.
Tôi hy vọng rằng sẽ có một số đông cô bác tham gia, là bởi vì cuộc biểu tình ngày 30 tháng 4 này đó, nó không phải là một cái biểu tình phản đối thường lệ. Thành ra cái số người chúng tôi tin tưởng rằng sẽ tham gia đông đảo hơn những lần trước.
Ngoài các cuộc biểu tình tại thủ đô Washington, cộng đồng người Việt tại vùng Đông Bắc Hoa Kỳ còn tổ chức các sự kiện tri ân và tưởng niệm các quân nhân Việt Nam Cộng Hòa vào những ngày cuối tuần, bắt đầu từ ngày 22 tháng 4 cho đến ngày 2 tháng 5. Từ Melbourne, Australia, ông Đỗ Văn Thắng, người phụ trách ghi danh cho cuộc biểu tình 30 tháng 4 sắp tới tại thủ đô Canberra của Cộng đồng Người Việt Tự do Úc Châu cho VOA biết, đoàn sẽ thực hiện một cuộc biểu tình trước Tòa đại sứ Việt Nam và Tòa đại sứ Trung Quốc tại Canberra.
Nhiều cái tiểu bang gom lại đó, cũng đôi vài ngàn người, cỡ trung bình vào khoảng cỡ từ 2 tới 3 ngàn không chừng. Thì này là hy vọng cũng đông, là mình yểm trợ họ, cái người dân trong nước á, họ đứng lên. Họ mới quang phục được quê hương ta, đòi quyền tự quyết.
Ngoài ra, theo trang lyhương.net, cộng đồng người Việt Nam tại Pháp cũng sẽ tổ chức một cuộc biểu tình trước Sứ quán Việt Nam tại Paris từ 14 giờ đến 18 giờ ngày 30 tháng 4 với chủ đề Hãy đứng lên vì môi sinh và sự sống còn của dân tộc và là trách nhiệm của người dân. Vào lúc 13 giờ ngày thứ Bảy 29 tháng 4, cộng đồng người Việt tại Đức sẽ biểu tình trước Tổng lãnh sự Việt Nam tại Frankfurt để hỗ trợ cho tất cả những cuộc xuống đường của toàn dân tại quốc nội, cũng theo trang lyhương.net. Linh mục Nguyễn Đình Thục, giáo xứ Sông Ngọc, Nghệ An cho VOA biết, giáo xứ của ông chưa có kế hoạch cho cuộc biểu tình ngày Chủ nhật 30 tháng 4 năm nay, nhưng việc thực hiện một cuộc biểu tình thì không phải là điều quá khó khăn, Linh mục Nguyễn Đình Thục nói.
Cho đến bây giờ thì cũng chưa có cái dấu hiệu nào lời kêu gọi biểu tình, nhưng mà cái việc mà chúng tôi đi biểu tình đó thì nhiều khi nó cũng không phải có một cái gì khó khăn, mà chúng tôi cần phải lên một cái chương trình dài, rồi phải có cái kế hoạch này nọ đối với cộng đoàn giáo xứ. Thì cái việc mà chúng tôi xuống đường để mà đi biểu tình phản đối về một cái vấn đề gì đó, hay là yêu cầu chính phủ phải thực hiện một cái điều gì đó, thì cái việc của chúng tôi cũng không phải là cái điều quá khó khăn.
Liên tiếp trong 3 tháng vừa qua, hàng trăm giáo dân, giáo xứ Sông Ngọc, Nghệ An đã xuống đường yêu cầu chính quyền giải quyết bồi thường thiệt hại cho ngư dân trong sự cố môi trường Formosa. Vào ngày 3 tháng 4, một cuộc biểu tình lớn của hàng ngàn ngư dân đã diễn ra ở huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh, mà theo người dân địa phương ước tính lúc cao điểm có đến khoảng 7.000 người xung quanh khu vực nơi đặt trụ sở Ủy ban Nhân dân của huyện, 2/3 trong số người biểu tình là giáo dân. Hôm qua, ngày 10 tháng 4 tại Hà Nội, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì cuộc họp để bàn các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự trong dịp lễ kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4. Tại cuộc họp này, Bộ trưởng Tô Lâm chỉ đạo cấp dưới kiên quyết không để xảy ra các vụ tụ tập đông người chặn quốc lộ như đã xảy ra ở miền Trung trong thời gian gần đây. Ngoài ra, theo truyền thông trong nước, cũng trong ngày 10 tháng 4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì một cuộc họp dưới Quân ủy Trung ương tại Bộ Quốc phòng nhằm chỉ đạo nâng cao sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu. Những cuộc họp quan trọng của lãnh đạo Việt Nam phần nào cho thấy sự thận trọng của chính quyền cũng như các biện pháp răn đe bắt bớ sẽ được tiếp tục sử dụng để ngăn chặn các cuộc biểu tình ôn hòa nếu có, đặc biệt là vào dịp lễ 30 tháng 4 năm nay. Ông Đinh Hùng Cường khẳng định rằng cuộc biểu tình tại hải ngoại có mục đích yểm trợ cho các phong trào kêu gọi dân chủ trong nước. Ông rất kính phục và ngưỡng mộ những người dân dám lên tiếng nói đòi quyền lợi cho mình dù bị chính quyền đe dọa và ngăn chặn.
Cuộc biểu tình ở bên nhà Việt Nam đó là những cái thái độ của những người anh hùng. Những người dân đã không chịu nổi cái sự áp bức sống, mà chúng tôi thấy rằng đây là đúng lúc những người dân Việt Nam phải có cái can đảm. Chúng tôi ở ngoài hải ngoại, chúng tôi sẽ làm hết sức mình yểm trợ các bạn ở trong nước. Quyền sống của các bạn phải đòi hỏi, các bạn phải tranh đấu. Thành cái việc làm của các bạn là việc làm vô cùng chính đáng. Và cái thái độ đó chúng tôi rất kính phục và ngưỡng mộ. Cho dù Đảng Cộng sản đã tìm mọi cách để đe dọa và đã tìm mọi cách để bóp chặt trong chính nước trước những cuộc phản đối.
Hôm qua, 10 tháng 4, báo Quân đội Nhân dân Việt Nam nói rằng tận dụng sự cố môi trường biển tại các tỉnh miền Trung, hơn một năm qua, những phần tử xấu dưới vỏ bọc tôn giáo đã ra sức lôi kéo bộ phận giáo dân, gây rối an ninh trật tự, hòng tạo cớ vu khống ăn dạ chính quyền, đàn áp tôn giáo, bóp nghẹt dân chủ, từ đó lưu loa với thế giới về một Việt Nam bất ổn, chia rẽ đoàn kết dân tộc, kích động bạo loạn, kêu gọi nước ngoài can thiệp vào Việt Nam.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Cuộc gặp thượng đỉnh được trông đợi nhất giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, Florida, có thể nói đã kết thúc khá lặng lẽ. Trong 21 giờ gặp gỡ, rõ ràng ông Trump và ông Tập khó có thể kỳ vọng giải quyết được bất kỳ bất đồng nào giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới hiện nay. Và vẫn còn rất nhiều kỳ vọng về mối quan hệ giữa hai siêu cường trong thời gian tới, mà cụ thể là trong chuyến thăm Trung Quốc có thể diễn ra trong năm nay của ông Donald Trump, theo lời mời của ông Tập Cận Bình. Theo nhận định chung của các chuyên gia, cuộc gặp này mang ý nghĩa làm quen và xoa dịu những căng thẳng xuất phát từ những lời lẽ của ông Trump trong chiến dịch tranh cử và những ngày đầu nhậm chức, hơn là đưa ra những giải quyết cụ thể cho những mâu thuẫn tồn tại lâu nay giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc. Thâm hụt thương mại, vấn đề Bắc Triều Tiên và vấn đề Biển Đông đã được đề cập nhưng không có một kết luận chính thức và mạnh mẽ nào. Bầu không khí thân thiện, hữu nghị và xã giao bao trùm cuộc gặp khiến những quốc gia liên quan trực tiếp như Nhật Bản, Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên, Việt Nam hay Singapore có thể yên tâm rằng một cuộc chiến tranh thương mại sẽ không xảy ra, những căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và Biển Đông sẽ dịu lại. Nhưng cũng vì thế mà cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ vẫn đang kỳ vọng một sự rõ ràng hơn trong chính sách của tân Tổng thống Donald Trump đối với Trung Quốc, đặc biệt là trong vấn đề Biển Đông. Ông Đỗ Văn Toàn từ Arizona nói với VOA Việt ngữ.
Khi một cái biến cố mà phóng hỏa tiễn vào Syria thì nó nói lên một cái điểm nhấn, một cái điểm mà đặc biệt đáng chú ý là người Mỹ làm cái chuyện này đúng vào cái thời điểm mà tiếp của Tập Cận Bình. Cho nên nó cũng có mang một cái tính chất như là giống như là răn đe hay là một cái thông báo nhắn nhủ cho Trung Quốc. Biết cái thái độ của Mỹ như thế nào, đặc biệt là đối với vấn đề Triều Tiên.
Còn anh Đỗ Văn Thịnh, một lập trình viên từ California, lại mong muốn sẽ có nhiều hơn những thay đổi trong chính sách bảo vệ bản quyền tại Trung Quốc.
Mỹ mất mát rất là nhiều tiền bạc trong vấn đề mà bị mất cấp bản quyền. Tôi hy vọng rằng là ông Trump sắp tới sẽ đẩy mạnh hơn về phía Trung Quốc để về vấn đề tác quyền, để mà nó giúp cho những doanh nhân về phần mềm ở nước Mỹ tránh bị thất thoát.
Chị Jenny Giao Nguyễn, từ Virginia thì mong muốn sự bành trướng của Trung Quốc tại Biển Đông phải được xem xét một cách nghiêm túc và có những chính sách cụ thể hơn trong thời gian tới để những quốc gia trong khu vực, trong đó có Việt Nam và người dân Việt Nam được hưởng những quyền lợi chính đáng, giảm bớt những khó khăn trong cuộc sống hiện tại.
Ngay lúc này đây thì chúng tôi muốn là người dân tại vùng biển, tại Việt Nam đang bị vấn nạn Formosa, vấn nạn chất độc ở trong nước biển và đang bị vấn nạn là Trung Quốc cấm bắt cá đánh cá ở ven biển của mình, mà người ngư dân đi ra đến những vùng biển khác, ngay cả bây giờ như là sang Nam Dương, Indonesia hay Mã Lai cũng bị bắn, ngay cả như là tàu đi đến vùng vịnh Thái Lan cũng là bắt đầu bị những nước khác trù dập, thì rất là đau khổ cho người dân mình, vì dân mình sống ở ven biển. Thì chúng tôi muốn lên tiếng để chính quyền Trump Hoa Kỳ phải ngay lập tức có cái biện pháp rõ ràng, đề cao cái luật biển, luật quốc tế là cái vùng ven biển là vùng đặc quyền kinh tế của những nước ven biển, trong đó Việt Nam có cái vùng ven biển rất là dài, nó phải được tôn trọng.
Cuộc gặp thượng đỉnh vừa qua chỉ là một nốt dạo đầu trong bản giao hưởng khó đoán tiết tấu. Sẽ còn những cuộc gặp song phương giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung trong tương lai. Ở nhiệm kỳ thứ nhì tại Tòa Bạch Ốc, cựu Tổng thống Obama từng có tới 9 cuộc gặp khác nhau với người đứng đầu Trung Quốc. Người ta kỳ vọng những bất đồng sẽ từng bước được giải tỏa thông qua các cuộc gặp như vậy. Nhưng tất nhiên, người ta cũng có quyền đòi hỏi về những kết quả, kết luận cụ thể hơn là những lời lẽ, cử chỉ ngoại giao.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 9 tháng 4 ca ngợi cam kết mạnh mẽ của Tổng thống Donald Trump về an ninh của toàn cầu và của các nước đồng minh sau cuộc điện đàm lần thứ hai với nhà lãnh đạo Hoa Kỳ trong vòng 4 ngày. Hai nhà lãnh đạo đồng ý là Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ vẫn giữ liên lạc chặt chẽ về vấn đề Bắc Triều Tiên và nhất trí theo dõi chặt chẽ phản ứng của Trung Quốc đối với việc phát triển phi đạn và hạt nhân của Bình Nhưỡng, Thủ tướng Abe nói với các phóng viên tại tư dinh của ông như vậy. Trong một cuộc điện đàm với Tổng thống Trump vào ngày thứ Năm tuần trước, một ngày sau khi Bắc Triều Tiên thử nghiệm phi đạn, ông Abe nói ông và ông Trump đã đồng ý việc phóng phi đạn đạn đạo là một khiêu khích nguy hiểm và một đe dọa nghiêm trọng. Ngày 7 tháng 4, ông Abe đã lên tiếng ủng hộ những cuộc không kích ông Trump ra lệnh chống lại Syria sau khi Damascus sử dụng vũ khí hóa học tấn công vào một khu vực do phe nổi dậy kiểm soát, làm nhiều người thiệt mạng.
Trung Quốc và Hàn Quốc ngày 10 tháng 4 nhất trí áp đặt chế tài mạnh mẽ hơn đối với Bắc Triều Tiên nếu nước này thử nghiệm hạt nhân hay phi đạn tầm xa. Một giới chức cao cấp tại Seoul cho biết vào lúc một lực lượng tấn công của Hải quân Mỹ tiến vào khu vực để biểu dương lực lượng. Bắc Triều Tiên kỷ niệm một vài sự kiện lớn trong tháng này và thường đánh dấu những dịp như vậy bằng việc thử nghiệm các loại vũ khí. Khả năng một hành động quân sự của Hoa Kỳ chống lại Bắc Triều Tiên để đáp trả các cuộc thử nghiệm như vậy đã gây chú ý. Tiếp sau những cuộc tấn công của Mỹ trong tuần qua chống lại Syria, trước đây Washington nghiêng về chế tài và làm áp lực để làm nản lòng Bắc Triều Tiên, nhưng những bình luận của các phụ tá cao cấp cho Tổng thống Donald Trump vào cuối tuần cho thấy có thể Mỹ sẽ nâng quan điểm cứng rắn hơn. Tuy nhiên, trưởng đoàn Hàn Quốc về hạt nhân, ông Kim Hong-kyun cho biết chưa đề cập đến bất cứ giải pháp quân sự nào trong những cuộc thảo luận của ông với đặc sứ Trung Quốc về bán đảo Triều Tiên, Ngô Đại Vĩ. Hai bên cũng chưa thảo luận về khả năng chính quyền Trump tấn công Bắc Triều Tiên. Ông Kim nói thêm là hai bên nhất trí phải thông qua một nghị quyết mạnh mẽ hơn của Liên Hợp Quốc trong trường hợp có những thử nghiệm vũ khí thêm nữa của Bắc Triều Tiên. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã tuyên bố cuộc tấn công của Mỹ vào Syria vì nước này bị cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học là một cảnh báo đối với những nước khác, trong đó có Bắc Triều Tiên, rằng sẽ có một đáp ứng nếu Bình Nhưỡng đề ra nguy cơ. Lực lượng tấn công của Hải quân Mỹ do tàu sân bay Carl Vinson dẫn đầu đã hủy bỏ một chuyến đi được dự trù đến Australia và đang tiến về phía Tây Thái Bình Dương gần bán đảo Triều Tiên để biểu dương lực lượng, một giới chức Mỹ nói với Reuters hồi cuối tuần. Giới chức này nói, chúng tôi cảm thấy tăng cường sự hiện diện tại vùng này là cần thiết. Ông Trump đã họp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Florida tuần qua, Dịp này, ông đã thúc giục đối tác Trung Quốc nỗ lực hơn nữa để ngăn chặn chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Trung Quốc là đồng minh chính của Bắc Triều Tiên về ngoại giao và kinh tế. Chuyến đi của ông Ngô là chuyến viếng thăm Hàn Quốc đầu tiên của một giới chức cao cấp Trung Quốc kể từ khi việc triển khai dự trù hệ thống phòng thủ phi đạn THAAD đưa đến căng thẳng ngoại giao giữa Bắc Kinh và Seoul. Ông Kim cho hay, ông Ngô nhắc lại lập trường của Trung Quốc về việc triển khai THAAD nhưng không cho biết chi tiết. Trước đó, Trung Quốc tuyên bố hệ thống này sẽ làm mất ổn định cán cân an ninh trong vùng và tầm xa radar của hệ thống này sẽ xâm phạm lãnh thổ Trung Quốc. Bắc Triều Tiên đã lên tiếng bất chấp Hoa Kỳ, gọi những cuộc tấn công vào Syria hôm thứ Sáu tuần qua là một hành vi gây hấn không chấp nhận được, cho thấy quyết định của Bình Nhưỡng phát triển vũ khí hạt nhân là lựa chọn đúng đắn. Tại Tokyo, tính khả thi về hành động quân sự của Hoa Kỳ được giảm nhẹ, trong khi Hàn Quốc nói trọng tâm vẫn là nghênh cản và sẵn sàng. Một nguồn tin quân sự cấp cao của Nhật Bản cho biết thêm, nếu quân đội Hoa Kỳ tấn công, có thể yêu cầu Nhật Bản yểm trợ hậu cần, nhưng hiện chưa có thảo luận về việc này. Các lực lượng Hàn Quốc và Hoa Kỳ tham gia một cuộc tập trận chung kéo dài cho đến cuối tháng 4. Bắc Triều Tiên gọi những cuộc tập trận này là chuẩn bị chiến tranh chống nước này. Một vài lễ kỷ niệm trong tháng 4 có thể là một dịp để Bình Nhưỡng thử nghiệm hạt nhân hay phi đạn. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Sang-kyung cho biết, Bắc Triều Tiên đã mời một số đại diện đông đảo truyền thông nước ngoài đến Bình Nhưỡng trong tuần này để tường thuật về ngày mặt trời, sinh nhật của người sáng lập nhà nước Bắc Triều Tiên Kim Il-sung vào ngày 15 tháng 4.
Cục Hải quan Trung Quốc đã chính thức ra lệnh cho những công ty thương mại trả lại than đá của Bắc Triều Tiên, một nguồn tin tại công ty thương mại Dandong Changtai, công ty mua than lớn nhất của Bình Nhưỡng cho biết. Tiếp sau những lần thử nghiệm phi đạn liên tiếp của Bắc Triều Tiên bị quốc tế chỉ trích, ngày 26 tháng 2 năm nay, Trung Quốc cấm nhập khẩu than của Bắc Triều Tiên, cắt đứt sản phẩm xuất khẩu quan trọng nhất của nước này. Nguồn tin của công ty Dandong Changtai nói công ty có 600.000 tấn than Bắc Triều Tiên tại các cảng khác nhau và tổng cộng có 2 triệu tấn bị kẹt tại các cảng khác nhau của Trung Quốc chờ trả về Bắc Triều Tiên. Dữ liệu vận chuyển hàng hải trên mạng Thomson Reuters Elcon, diễn đàn thông tin và phân tích thị trường tài chính cho thấy có ít nhất khoảng nửa chục chiếc tàu chở hàng gần đây đã chở than ra khỏi Trung Quốc, hầu hết tại cảng Waihai và Penglai và chở toàn bộ số than đó về Bắc Triều Tiên. Tháng trước, Reuters loan tin Malaysia đã ngăn cản một tàu của Bắc Triều Tiên chở than từ Trung Quốc cập bến Penang vì nghi ngờ vi phạm các chế tài. Cuối cùng, tàu đó được phép bốc dỡ 6.300 tấn than anthracite.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam. Phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Luật sư của nghi can chính trong vụ tấn công xe tải hôm thứ Sáu làm chết 4 người ở Thụy Điển nói rằng người đàn ông này thừa nhận phạm tội khủng bố và chấp nhận sẽ bị bắt. Ông Johan Eriksson phát biểu hôm thứ Ba trong phiên xét xử kiều dân Uzbekistan Rakhmat Akilov, 39 tuổi, tại một tòa án ở Stockholm. Nhà chức trách nói rằng Akilov đã lái một xe tải ăn cắp lao vào đám đông tại cửa hàng bách hóa Arlands ở Stockholm. Ngoài 4 người thiệt mạng, có 15 người khác bị thương. Akilov bị bắt hôm thứ Bảy. Các cơ quan tình báo đã biết đến người đàn ông này kể từ năm ngoái khi ông ta biến mất trước khi bị trục xuất sau khi đơn xin tị nạn bị từ chối. Nhà chức trách biết nhân vật này có cảm tình với các thành phần cực đoan. Cảnh sát cho biết đã bắt giữ một người nữa liên quan đến cuộc tấn công, nhưng không đưa ra thêm thông tin. Phát ngôn viên quân đội Iraq cho biết nhóm nhà nước Hồi giáo mất dần đất ở Iraq và hiện đang kiểm soát chưa đến 7% diện tích đất nước. Chuẩn tướng Yahya Rasu cho biết IS giờ đây kiểm soát một diện tích chưa bằng 1/4 những vùng đất mà chúng nắm giữ ở thời đỉnh cao là mùa hè 2014. Vào thời điểm đó, nhóm thanh chiến kiểm soát hơn 40% Iraq. Ông Rasu phát biểu, tính đến ngày 31 tháng 3, IS chỉ nắm giữ 6,8% lãnh thổ Iraq. Nhóm IS chiếm Mosul vào tháng 6 năm 2014, trước khi mở rộng phạm vi kiểm soát ở khu vực chiếm một diện tích lớn ở Iraq và Syria. Kể từ đó, các lực lượng liên minh tiễu trừ các phần tử chiến đấu IS khỏi thành phố và thị trấn. Thương mại toàn cầu có lợi vì gia tăng sản lượng sẽ dẫn tới giá thành hạ, nhưng các chính phủ chưa hỗ trợ thỏa đáng công nhân và những cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề vì nhập khẩu, theo nhận xét của các định chế kinh tế đa phương hàng đầu của thế giới ngày 10 tháng 4. Trong một phúc trình đáp trả lập trường tăng bảo hộ mậu dịch của chính quyền ông Trump, Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Tổ chức Thương mại Thế giới và Ngân hàng Thế giới nói một hệ thống mậu dịch mở rộng căn cứ vào những quy tắc được thực thi tốt là điều thiết yếu cho sự thịnh vượng của thế giới. Những định chế quảng bá cho tự do mậu dịch trong nhiều thập niên này nêu rằng những cuộc nghiên cứu cho thấy các vùng sản xuất bị hàng nhập từ Trung Quốc làm ảnh hưởng nhiều từ năm 2000 đã thấy những mất mát về việc làm và lợi ích lâu dài. Đáng kể, chịu thiệt thòi nặng nề nhất hầu hết là các công nhân có kỹ năng thấp. Phúc trình mô tả đó là điều Tổng thống Donald Trump gọi là những người Mỹ bị bỏ quên mà ông muốn phục vụ với chính sách thương mại nước Mỹ hàng đầu. Phúc trình của các định chế này ghi nhận hầu hết những công nhân mất việc trong lĩnh vực sản xuất thường là những người già, ít học, bị mất việc lâu dài hơn những công nhân trong các lĩnh vực khác và do đó có khuynh hướng phải mất thời gian lâu hơn để trở lại làm việc. Phúc trình khuyến cáo cần phải có những chính sách tích cực hơn của chính phủ ngoài những trợ cấp thất nghiệp thông thường để tái huấn luyện và phân phối lại các công nhân bị thất nghiệp vì nhập khẩu, trong đó chú trọng khuyến khích sự chuyển dịch nhiều hơn của công nhân. Những chương trình này có thể bao gồm phân phối lại tiền trợ cấp để giúp công nhân chuyển đến những vùng có viễn cảnh làm việc tốt hơn và những chính sách tín dụng giúp các công ty đối mặt với sự cạnh tranh của hàng nhập khẩu định hướng lại các mẫu mực kinh doanh và đầu tư vào những công nghệ mới. Tuy nhiên, phúc trình lập luận ủng hộ việc duy trì một hệ thống mậu dịch mở rộng bị ràng buộc bởi những luật lệ cưỡng hành. Viện dẫn lý do tự do mậu dịch đã làm sản xuất gia tăng và cải thiện các tiêu chuẩn của đời sống. Phúc trình nêu lên cuộc nghiên cứu cho thấy gia tăng 1% cởi mở thương mại nâng sản lượng 1,23% trong dài hạn. Các kinh tế gia thường xem sản lượng gia tăng là yếu tố quan trọng hỗ trợ cho việc tăng lương và tiêu chuẩn đời sống trong những nền kinh tế tiên tiến. Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ Words and Their Stories.
Đây là chương trình học tiếng Anh Words and Their Stories. Minh Phượng xin kính chào quý thính giả. Trong chương trình này, chúng tôi sẽ đem đến quý vị một số từ thông dụng, cách sử dụng chúng và những thành ngữ có chứa từ này. Hôm nay, chúng ta nói về một từ nghe có vẻ như rất đơn giản vì chỉ chứa có 4 mẫu tự, đó là từ will, W-I-L-L. Tiếng Việt ta thường dịch nghĩa là sẽ, nhưng ta không nên lầm. Từ này là một danh từ rất mạnh và là một động từ rất nặng ký.
As a verb, will requires you to do something. If you say you will take action, you have promised to do it with no excuses, no ifs, ands, or buts.
Dùng như một động từ, will đòi hỏi ta phải làm một điều gì đó. Nếu nói ta sẽ có hành động thì có nghĩa là ta đã hứa làm điều đó mà không thể nại cớ này cớ khác được. Không có nếu, và hay nhưng.
As a noun, will is the determination to do something, demonstrating a strength or firmness of purpose. Someone who has a strong will is someone who does not give up.
Dùng như danh từ, will có nghĩa là quyết tâm làm điều gì, chứng tỏ một sức mạnh và sự kiên quyết đạt được mục tiêu. Ai đó có một quyết tâm mạnh sẽ không từ bỏ ý định.
Americans often say someone who is determined has an iron will. On the opposite side, someone who has lost their will has given up.
Người Mỹ thường nói về người nào có quyết tâm là có iron will, nghĩa là một ý chí sắt đá. Ngược lại, người nào đã lost their will thì có nghĩa là đã mất đi quyết tâm và từ bỏ ý định. Lost, L-O-S-T, là thể quá khứ của động từ lose, có nghĩa là mất. Ta hãy nghe tiếp để hiểu rõ hơn.
It is a very serious situation when a person has lost their will to live. These people need lots of love and support.
Tình huống sẽ rất nghiêm trọng nếu một người mất đi quyết tâm để sống. Nói nôm na là không muốn sống nữa. Những người này cần đến rất nhiều tình thương và sự khích lệ.
Will can also be a person's choice or desire to do something. For example, do you have the will to learn the English language? If you are listening to this show, I hope your answer would be yes, I do.
Will còn có thể là sự lựa chọn và ý muốn làm một điều gì đó. Chẳng hạn khi tôi hỏi quý vị có ý muốn học tiếng Anh hay không? Nếu quý vị đang nghe chương trình này, tôi hy vọng câu trả lời là có.
But perhaps you are being forced to learn a foreign language. In this case, you can say you are studying against your will. This will make learning much more difficult.
Nhưng có thể quý vị đang bị ép buộc phải học một ngoại ngữ hay tiếng nước ngoài. Trong trường hợp này, có thể nói là quý vị đang học mà không thích thú gì. Quý vị học trái với ý muốn của mình. Đó chính là ý nghĩa của thành ngữ against your will. Against. A-G-A-I-N-S-T. Có nghĩa là chống lại. Điều này sẽ làm cho việc học của quý vị khó khăn hơn nhiều.
In a perfect world, you would think that all governments represent the will of the people. But sadly, some do not. They may reflect the will of the people with the most money, power, or influence.
Trong một thế giới hoàn hảo, ta sẽ nghĩ là mọi chính phủ đều đại diện cho ý nguyện của nhân dân. The will of the people. People. P-E-O-P-L-E là người, luôn chỉ số nhiều. Ở đây có nghĩa là nhân dân hay dân chúng của một nước. Nhưng điều đáng buồn là một số chính phủ không phải như thế. Họ có thể phản ánh ý muốn của những người có nhiều tiền bạc, nhiều quyền lực hay nhiều ảnh hưởng nhất.
To do something at will means to do what you want, when you want. For example, a woman could say this about a former boyfriend. He thought he could walk in and out of my life at will. Oh, the nerve.
Làm một điều gì đó at will, có nghĩa là làm bất cứ gì mình muốn hay khi nào mình muốn. Tiếng Việt ta thường nói là tự ý, tự tung tự tác. Chẳng hạn, một người phụ nữ có thể nói về một người từng là bạn trai của mình. Anh ta tưởng anh ta có thể muốn tự ý bước vào rồi ra khỏi cuộc đời của tôi hay sao? Liều thật.
As a noun, the word will can mean a legal document. In a will, a person states who should receive their possessions after he or she dies.
Danh từ will có thể chỉ một văn kiện pháp lý chứa đựng ý muốn của mình. Ta dùng tiếng Hán Việt để gọi là chúc thư. Trong một chúc thư, người ta nói rõ ai sẽ thừa hưởng gia sản của mình sau khi mình qua đời.
There is also a document called a living will. This is a written statement. It explains a person's wishes concerning their medical treatment should they not be able to state this information themselves.
Cũng còn một chứng từ gọi là living will hay chúc thư sống. Đây là một phát biểu bằng văn bản. Nó giải thích ý muốn của một người có liên quan đến việc chữa trị y khoa trong trường hợp người này không còn khả năng đích thân khẳng định thông tin này.
For example, a person may write in a living will that they do not wish to be kept alive with life support machinery. Such equipment can keep a person breathing and their heart beating even when they are unable to communicate.
chẳng hạn như người ta có thể viết trong một chút thư sống rằng họ không muốn duy trì cuộc sống bằng máy móc để trợ sinh. Những máy móc như vậy có thể làm cho người ta tiếp tục thở và tim tiếp tục đập, ngay cả khi người ta không truyền đạt được thông tin.
The next word is willpower. Willpower is the personal strength you have that enables you to do something difficult. Willpower is the ability to control oneself. For example, it takes great willpower to give up cigarettes. To have willpower in life is important because life can be difficult.
Từ ngữ tiếp theo là willpower. WILLPOWER có nghĩa là ý chí, là sức mạnh cá nhân mà người ta có để giúp mình làm được điều gì khó khăn. Đó là khả năng tự kiểm soát, chẳng hạn như cần phải có ý chí lớn để bỏ thói quen hút thuốc lá. Có ý chí trong đời sống là điều quan trọng, bởi lẽ đời sống có thể khó khăn.
But if you do find yourself in a difficult situation, do not give up. As they say, where there's a will, there's a way. This saying means that having inner strength will help you overcome any problem life throws at you.
Nhưng nếu lâm vào cảnh khó khăn thì chớ nên lùi bước. Như trong thành ngữ, where there's a will, there's a way. Way, W-A-Y, là đường đi, là phương cách. Dịch nghĩa thành ngữ này là nơi nào có quyết tâm thì sẽ có phương cách. Tiếng Việt mình có thành ngữ tương đương là có chí thì nên. Thành ngữ này có nghĩa là sức mạnh nội tại sẽ giúp ta khắc phục mọi vấn đề ta vấp phải trong cuộc sống.
Even with willpower, life can present you with many difficult situations. For example, being in a battle of wills can be difficult. A battle of wills is when two people or groups are equally determined to get what they want. A battle of wills can get very heated.
Ngay cả với ý chí, cuộc sống có thể đặt ta trong nhiều tình huống khó khăn. Tỉ như khi ta bị đặt vào một cuộc đấu tranh về ý chí. A battle of wills. Battle. B-A-T-T-L-E. Là trận đánh hay cuộc đấu tranh. A battle of wills chỉ khi hai người hay hai nhóm đều có quyết tâm như nhau, muốn đạt được điều mình muốn. Một cuộc đấu tranh ý chí như thế có thể trở nên rất sôi nổi.
But if you find yourself in a battle of wills, remember you have the free will to walk away. Free will is a person's freedom to choose for themselves. It is the power of acting without the help of God or luck. A common word we use for this concept is self-determination.
Nhưng nếu ta nhận thấy mình đang lâm vào một cuộc đấu tranh ý chí, hãy nhớ là ta có quyền tự do về ý chí để thoát ra. Free will. Free. F-R-E-E là tự do. Free will là ý chí tự do, là quyền của một người được chọn cho chính mình. Đó là quyền được hành động không cần sự giúp đỡ của Thượng Đế hay sự may mắn. Một từ ngữ nữa được dùng để chỉ khái niệm này là self-determination. Self, S-E-L-F, là tự mình. Determination, D-E-T-E-R-M-I-N-A-T-I-O-N, là quyết định, self-determination, còn gọi là quyền tự quyết.
In a popular song titled Free Will, the hard-rocking band Rush sings that if you choose not to choose, you still have made a choice.
Trong một bài hát phổ thông có tựa là Free Will được trích đoạn, ban nhạc rock Rush hát rằng nếu ta quyết định không chọn gì cả, thì đó vẫn là một chọn lựa. Sau đây là tóm lược các từ và thành ngữ trong bài học hôm nay. Will dùng kèm theo động từ có nghĩa là sẽ, bày tỏ quyết tâm làm việc gì. Will danh từ có nghĩa là quyết tâm, là ý muốn. Iron will là ý chí sắt đá. Lost your will, mất quyết tâm, mất ý chí. Against your will, trái với ý muốn. Will of the people là ý dân. At will là tự ý. Will danh từ còn có nghĩa là chúc thư. Living will là chúc thư sống, ghi nhận ý muốn của mình trong trường hợp bị bệnh nặng, muốn được chữa trị ra sao. Will power danh từ là ý chí. Where there's a will, there's a way. Thành ngữ ý nói, có chí thì nên. A battle of wills, cuộc đấu tranh ý chí. Free will hay self-determination, ý chí tự do, quyền tự quyết. Đến đây kết thúc bài học Words and Their Stories. Minh Phượng xin kính chào quý thính giả và xin hẹn quý vị trong bài học kỳ tới. Quý vị có thể nghe và đọc lại bài học trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Theo mạng lưới hệ thống cảnh báo sớm nạn đói, hay gọi tắt là FuseNet, vào năm 2017, có khoảng 70 triệu người tại 45 nước cần cứu trợ lương thực khẩn cấp. Hạn hán nghiêm trọng và bất ổn về kinh tế là một phần của vấn đề, cũng như xung đột bạo động vậy. Ông Matthew Nims, quyền giám đốc văn phòng lương thực vì hòa bình của USAID, nói, điều quan trọng cần phải nhấn mạnh là những cuộc khủng hoảng này phần lớn do con người gây ra với những yếu tố phức hợp khác. Điều này chắc chắn đúng đối với trường hợp Nam Sudan, Nigeria và Yemen. Vào cuối tháng 2 năm nay, nạn đói được công bố tại nhiều phần lãnh thổ Nam Sudan, trong khi Nigeria và Yemen có nguy cơ đói kém cao. Tại Nam Sudan, cuộc chiến bắt đầu vào tháng 12 năm 2013, hậu quả của cuộc tranh giành quyền lực giữa Tổng thống Salva Kiir và Phó Tổng thống Riek Machar đã leo thang thành cuộc nội chiến. Khoảng 5,5 triệu người, tức gần một nửa dân số Nam Sudan, sẽ phải đối mặt với nạn đói đe dọa đến tính mạng vì cuộc khủng hoảng do con người gây nên. Tại Nigeria, có khoảng 5,2 triệu người sẽ phải đối diện với mất an ninh lương thực trầm trọng vào tháng 6 năm nay, đặc biệt là những người bị thất tán tại bang Borno. Quyền giám đốc Nims nói, có những dấu hiệu cho thấy nạn đói xảy ra vào năm 2016 và có thể tiếp diễn tại nhiều khu vực của bang này mà các cơ quan cứu trợ nhân đạo không đến được. Ông Nims cho biết, Hoa Kỳ đã cung cấp gần 386 triệu đô la kể từ năm tài chính 2016 cho những người chịu ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng đang tiếp diễn tại lưu vực Hồ Chad. Ông Nims nói tại Yemen, hơn 17 triệu người ở trong tình trạng mất an ninh lương thực. 7 triệu người trong số này cần cứu trợ lương thực khẩn cấp. Bắt đầu từ năm tài chính 2016, chính phủ Mỹ đã đóng góp gần 432 triệu đô la viện trợ nhân đạo cho Yemen. Tại Nam Sudan, Hoa Kỳ không chờ công bố nạn đói mới can thiệp và sẽ tiếp tục mạnh mẽ đáp ứng để cứu sống càng nhiều người càng tốt. Hoa Kỳ là quốc gia trợ giúp nhân đạo lớn nhất cho Nam Sudan, đã cấp hơn 2,1 tỷ đô la kể từ khi xung đột bắt đầu vào tháng 12 năm 2013. Ông Nims nói, chúng tôi vẫn cam kết trợ giúp nhân đạo trên toàn thế giới vì đó là đạo lý và là lợi ích trực tiếp cho an sinh của Hoa Kỳ.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.